nay mình tới câu chuyện thứ 28, là câu chuyện là thay mũi cho vợ. Câu chuyện này kể rằng một người phụ nữ xinh đẹp nhưng mà hiểm có một nỗi rằng là có cái mũi rất là xấu. Thì người chồng một hôm đi ra ngoài mới thấy có một phụ nữ cũng có một cái mũi rất là đẹp. Cho nên anh này mới suy nghĩ rằng nếu mà mình đem cái mũi này về mà thay vào cho vợ mình thì chắc rằng là vợ mình sẽ xinh đẹp hơn nhiều. Cho nên anh này bèn liền cắt mũi cái người phụ nữ kia, rồi lật đật mang cái mũi đó chạy về nhà nói với vợ rằng: "Nàng hãy mau ra đây, ta sẽ thay mũi cho nàng." Người vợ vừa mới bước ra thì lập tức bị người chồng xẻo mũi, và rồi thì lấy mũi của người phụ nữ kia ráp vào thế cái mũi của người vợ mới bị cắt, nhưng mà không có cách gì mà ráp vào được cả, mà lại còn làm cho người vợ hết sức là đau đớn. Thì người ngu ở cuộc đời này cũng lại như vậy, nghe những bậc mà tôn túc sa môn đó, hay bà la môn nổi tiếng cho nên được mọi người cung kính và được nhiều lời dưỡng. Vì vậy bèn sinh một tâm niệm rằng tôi nay cũng bắt chước những người kia thì cũng sẽ được lời dưỡng, cho nên vì như vậy vọng ngôn mình là một người có đức và giả trang những hình tướng để mà được lợi, nhưng ngược lại vừa bị thất lợi vừa làm tổn thương tới cái đức hạnh của mình, giống hệt như cái người mà thay mũi kia cho vợ. Thì câu chuyện này qua những cái phần mà phát biểu của mấy thầy cô nãy giờ thì thì nó cũng quay quanh những cái vấn đề nói trên, những vấn đề mà đã được phát biểu. Mình cũng thấy rằng qua những cái vấn đề nói, ví dụ như hồi nãy thoạt đầu hết mà cô Chiết mà có nói rồi sau này cũng có nhiều người cũng góp ý thêm, nói với những cái vấn đề mà gọi là nhân quả, hay là vấn đề mà như cô Vinh bảo mà nói cái mũi đó ví dụ cho như rằng là cái trí tuệ đó không có thể nào mà lấy của người khác lắp vô của mình được. Giống như Chiếu cũng có nói đến cái vấn đề là mình không thể nào mà ăn trộm cái hiểu biết của người khác để mà làm cái hiểu biết của chính mình, cũng tương tự một cái ý với nhau. Thì cái ý câu chuyện này cũng xoay quanh những cái điểm đó. Thì nếu nói những cái điểm nhân quả thì cái người này không có hiểu những tất cả những cái yếu tố của nhân quả, tức là không thể nào mà lấy quả này ghép vào nhân kia được. Thì cái nhân nào thì nó cứ tự nó trổ quả như vậy thôi, mà không có cách gì mà rằng là có thể vẫn giữ cái nhân đó nhưng mà hái cái quả khác mà thế vào được. Ngay đến rằng là những cái lời bàn nãy giờ của mọi người, như Hành Chí có đề cập đến cái vấn đề mà gọi rằng bây giờ người ta giải phẫu mũi chẳng hạn, anh này hồi đó nó biết giải phẫu mũi, bây giờ biết sửa nó giải phẫu mũi mà giải phẫu cái mũi thì sao cho nó đúng ý. Thế nhưng kỳ thật ra thì nó cũng chỉ là tạm trong nhất thời thôi. Về lâu về dài thì nó cũng bị những cái phản ứng của cái sự mà giả mạo, nó cũng tạo tác nên nhiều cái phản ứng, nó sẽ làm cho lệch lạc, xẹp hoặc là sinh bệnh đủ thứ. Những cái đó thì là người ta vẫn biết là như vậy, chứ nó không có trường cửu được, bởi vì nó không phải là cái gốc thật, nó vẫn là thứ đồ giả. Cho nên thì nó cũng chỉ có được một cái thời gian thôi. đến cái thật nó mà còn với thời gian còn bị phai tàn nữa, hà huống là cái giả. Thì vì như thế cái anh chồng ngu ở trong câu chuyện này anh không có hiểu mọi cái tính chất của nhân quả, thành ra vì vậy nó mà anh cứ nghĩ rằng là cái nào mình cũng có thể mà thay được. Anh suy nghĩ như vậy và mình cứ lấy mọi cái quả nào mà đẹp mình chọn mọi quả đẹp về mình gắn vào trong cái nhân của mình. Anh suy nghĩ như thế thì không phải là một mình cái anh chàng ngu ở trong câu chuyện này suy nghĩ như thế, nhưng mà cũng đại đa số thiên hạ cũng đều có chung một cái ý tưởng giống như vậy, cũng đều rằng giống như rằng nãy giờ mọi người ở đây cũng có nêu lên cái vấn đề mà gọi rằng là chỉ có sửa nhân được chứ không có sửa quả mà. Thì thiên hạ thì luôn luôn chỉ suy nghĩ đến những cách mà sửa quả chứ không bao giờ mà suy nghĩ đến cách sửa nhân hết, họ không chịu sửa nhân. Và ngay bây giờ đến những người mà tu học theo Phật pháp, và Phật pháp là coi trọng nhân quả ghê lắm, cái sự tu học của người học Phật đó, là như mình đã biết cái người mà hiểu đúng nhân quả là người chính tín, mà người mà hiểu lệch nhân quả đó là người lệch tín, tức là tà tín, mà người mà mê muội nhân quả đó, là không có rành rọt nhân quả, mê muội nhân quả đó, thì nó thành ra là cái người mê tín. Thì cái này thì mình cũng có học rồi, mình cũng có biết. Cho nên cái vấn đề học Phật nó thì tín là phi năng nhập, tức là tín thì có thể vào được trong biển của Phật pháp, mà tín thì không gì khác hơn rằng là hiểu đúng thật tinh thần của nhân quả. Thì hiểu đúng thật của tinh thần của nhân quả thì nhập đạo được, mà nhập đạo tức là có nghĩa là xuất ly cái mà tam giới ra, hay là gọi rằng là phi đạo, có nghĩa rằng là trần với giác vậy. Nhập đạo có nghĩa là nhập giác vậy. Thì mình biết là cái vấn đề mà nhìn thấu nhân quả đó là vấn đề mà là ly trần, thoát trần, xả trần, mà nhập vào được cái sự mà niết bàn, tịch tĩnh, giác ngộ, đạo. Nói chung á, thì mình thấy rõ ràng là yếu tố của tứ diệu đế, tức là khi nào cũng nhìn chiếu theo một cái tinh thần của nhân quả là thấy được, thấy được khổ quả và thấy được tập nhân, rồi thấy được cái đạo là nhân, cái diệt là quả. Thì nhờ thấy tất cả những cái vấn đề như vậy, tức là thấy những cái yếu tố nhân quả một cách tinh vi vô cùng, là thấy được rõ ràng đúng thật vô cùng là cái quả đó là quả khổ. Thiên hạ không thấy đúng quả, thiên hạ khổ như di, nhưng mà trong lòng thì vẫn gọi rằng là bám cầu vào những cái mà nghĩ là hạnh phúc, tức là những cái mà gọi rằng là mình tránh được khổ nhất thời, hoặc là mình thoát được cái khổ nhất thời, rồi cho những cái thứ đó đó là hạnh phúc, quên đi cái sự thật, một cái sự thật phũ phàng là cuộc đời của người hạnh phúc nào đi chăng nữa cũng khổ, là bởi vì cái người hạnh phúc đó luôn luôn phải chiến đấu để chống với cái khổ. Hay cho Đức Phật ví dụ người đời giống như con nít không biết vô trí, vì ham một chút mật mà liếm lưỡi dao, mật dính trên lưỡi dao, thành ra mạo hiểm với cái họa đứt lưỡi để may ra có thể được một chút vị ngọt ở trên đầu lưỡi dao. Thành ra chúng sinh không thấy được yếu tố quả chính xác, tức là không thấy được cái yếu tố mà Đức Phật nói là nhân sinh thì khổ, tức là không có thấy được cái hiện tại là cái quả là nhân sinh thì khổ. Mà những nhân sinh thì khổ đó nó phát nguồn từ đâu, tức là từ cái nhân như thế nào, thì chúng sinh cũng lại càng mù tịt nữa. Quả còn không biết nữa thì làm sao mà biết nhân, quả là lạc hay là khổ còn không biết nữa, còn điên đảo nữa. Quả khổ rõ ràng mà cứ nghĩ là lạc, mà vì như vậy thành ra cứ tiếp tục gieo cái nhân như vậy, cứ tiếp tục không chịu sửa đổi, không chịu sửa nhân. Tại vì cứ đinh ninh rằng là với tất cả những cái nhân mà gia duyên bận buộc đó của mình á, nó đưa đến cho mình một đời sống gia duyên bận buộc coi vẻ có hạnh phúc, tại vì không hiểu nó là khổ, tức là không thấy được cái khổ, cái quả đó là khổ, cái khổ đó là quả. Mà nếu mà đã có khổ là quả, có quả là khổ, thì đương nhiên cái nhân cần phải tư duy nó như thế nào để sửa nhân, tại người ta chỉ sửa nhân chứ không sửa quả. Để chúng sinh hết lòng làm đủ mọi cách để sửa cái quả khổ mà không hề chịu giao nhân, sửa quả khổ đó thôi, tức là cố gắng tìm đủ mọi cách để được cái như ý, cái tham dục, cái như ý, và cho rằng không được như ý nó là khổ, chỉ nghĩ như vậy thôi, mà không hiểu được do nơi những cái nhân mà của tham ái, của ái nhiễm, cho nên mới sinh ra tất cả những cái thủ xả, tức là có như ý hay không như ý. Hay ra nếu sửa ở tận gốc, cũng giống như mình lấy cô Viên Bảo hay là thầy Viên Chiếu nói đến cái vấn đề rằng là mình phải tự sửa cái gốc ở nơi mình nhìn sự vật hay tư duy sự vật vậy. Thì nếu mà mình sửa, mình biết cái quả là khổ, mình sửa thì cái nhân, nhưng đây không chịu sửa nhân, mà sửa nhân đó thì bó buộc là phải theo phương pháp của Phật giáo mà thôi, còn sửa quả là theo phương pháp của thế gian, là phương pháp của phàm phu gọi là thế gian pháp, mà sửa quả là theo phương pháp của Phật pháp gọi là xuất thế gian pháp hay là chính pháp, còn những kia là gọi là tà pháp. Tà pháp là sở dĩ rằng là hiểu lộn nhân quả, cho nên cái phương pháp đó là phương pháp lộn xộn nhân quả, cho nên gọi là tà pháp. Còn nếu mà hiểu chính nhân quả rồi á, hiểu chính xác được đây là quả khổ và hiểu chính xác được kia là nhân khổ, thì cái pháp để mà nhìn thấy rõ được thế nào là quả đúng thật, quả đúng thật là khổ chứ không phải lạc, chúng sinh điên đảo cho nên lấy cái quả khổ đó làm lạc, và hiểu thế nào đó là nhân để mà sinh tất cả mọi cái khổ nói trên đó. Thì khi hiểu đúng tinh thần nhân quả như vậy á, thì hiểu cái hiểu đó gọi là chính tư duy, chính kiến, cái kia là tà, là hiểu sai, hiểu lậu, tư duy sai. Anh ra hiểu đúng nhân quả như vậy cho nên sinh ra một cái gọi là chính tín. Thành ra hành đúng cái phương pháp đó gọi là chính pháp, tại pháp đó đúng thật. Còn những pháp kia là pháp mê, pháp vọng, không có đúng thật với tinh thần của nhân quả. Tức là sửa sai rồi, sửa quả mà không chịu sửa nhân, mà không hiểu nhân quả, cho nên tất cả những cái phương pháp đó nó đều là lệch lạc với nhân quả. Thành ra gọi là tà pháp, gọi là tà tín, tại hiểu hiểu nhân quả một cách sai lầm. Thành ra nó thành tà pháp. Thành chính vì như vậy đó mà chúng sinh cứ mãi mãi trôi lăn ở trong cái tà pháp mà không vào để trong biển Phật pháp, là bởi vì không có sinh ra được một thứ tín chân chính. Thành ra khi mà thấy được nhân quả một cách rõ ràng đó, thì tự nhiên nó sinh ra một cái chính tín và nó thấy được cái chính pháp. Và khi một cái chính tín nó năng sinh ra chính pháp, cho nên gọi là tín vi năng nhập. Pháp đó là Phật pháp đại hải, cho nên tín mới nhập được vào Phật pháp. Thành ra tín nó mới năng sinh ra tất cả những cái mà chính pháp nói trên, tức là một cái phương pháp rất là chính xác, một phương pháp đúng đúng thật, một phương pháp đúng thật về quả, đúng thật về nhân. Chúng sinh thấy quả sai, Phật pháp thấy cái quả chúng. Vì Phật pháp thấy quả chúng cho nên Phật pháp cũng thấy nhân chúng. Chúng sinh thấy quả sai cho nên chúng sinh cũng thấy nhân sai. Chúng sinh thấy quả này là lạc, chứ Phật thấy quả này là khổ. Thành ra chúng sinh sai. Mà nếu chúng sinh á, mà không chịu chấp nhận khổ á, thì chúng sinh quả là ngoan cố, gọi là căng cường khó độ. Bởi sao? Bởi vì rõ ràng không khổ thì chúng sinh tại sao phải nỗ lực vô cùng trong đời sống, phải đấu tranh vô cùng từ đời cũng như đạo. Đời phải đấu tranh để mà có sự sống, đấu tranh để có hạnh phúc, mà không phải chỉ đấu tranh trong một vấn đề để có hạnh phúc, mà phải đấu tranh trong muôn vàn vấn đề mới có hạnh phúc. Bởi vì đấu tranh trên sự nghiệp, đấu tranh về vấn đề tài chính, đấu tranh về vấn đề tình cảm, đấu tranh về vấn đề mà mọi cái vấn đề liên hệ tới mình, Chẳng hạn một trong những vấn đề đó thất bại, và cho dù những vấn đề khác thành công cũng kể như thất bại, cũng kể như khổ. Có nghĩa là bây giờ quyền lực cũng có, tài chính cũng có, nhưng mà tình cảm bị tan vỡ cũng khổ. Và nếu tình cảm có thành tựu nhưng mà quyền lực bị mất mát, hay là tài chính bị suy giảm cũng khổ. Thành ra con người phải đấu tranh không ngừng, và đấu tranh trong mọi mặt, phải nỗ lực mà phải thành công đủ mọi mặt thì mới có thể đưa đến một vấn đề gọi là như ý. Và tất cả ai cũng thấy một điều rằng như ý khó tìm và bất như ý dễ tìm. Và ai cũng thấy một điều rằng là như ý phải bỏ công sức, và nếu không bỏ công sức thì kết quả là bất như ý. Và như vậy thì rõ ràng rằng khổ nhiều hơn lạc. Như vậy thì rõ ràng là như thế. Nhưng mà chúng sinh điên đảo vô minh, sự thật rành rành nhưng mà nhất định không có chịu chấp nhận và không chịu thấy. Và chúng sinh chỉ nỗ lực sửa kết quả mà không hiểu được cái nhân, tức là tập, tức là tất cả những cái mà ái nhiễm, tham sân si, mà chỉ nhìn thấy được ở trên cái vấn đề là đó, bằng những cái thứ đó mình mới có thể tranh được mọi cái thứ ngũ dục ở trên đời. Và đúng, ngũ dục thì tranh bằng tham sân si, nhưng mà trí tuệ thì lại có chỉ có thể đoạt được bằng cách bỏ tham sân si. Thành ra chúng sinh nó thấy cái logic theo cái chiều nhân quả đó của ánh là chúng, là bởi vì nếu mà bỏ tham sân si đi thì làm thế nào có ngũ dục, đúng, nhưng mà đạo Phật đâu có lấy ngũ dục làm mục tiêu để đoạt. Đạo Phật lấy trí tuệ là mục tiêu để truy cầu, bởi vì đạo Phật biết rằng khi có trí tuệ thì tự nhiên không có khổ, tại vì hiểu chúng hết nhân quả thì nó không có khổ. Đạo Phật biết rằng là thực tình mà nói thì khổ không có dính dáng với ngũ phúc ấy, hay là lạc ấy, không có dính dáng với ngũ dục, mà ngũ dục dính dáng rất nhiều tới khổ và phiền não. Và phúc và lạc có chỉ dính dáng thật với trí tuệ mà thôi. Thành ra chính vì cái yếu tố mà thấy nhân thấy quả như vậy đó mà mới thành gọi là xuất thế gian. Tức là xuất thế gian đây là chỉ cho tất cả những cái pháp mà cứ bị lưu chuyển mà không có ngõ ra, bởi vì nhân quả nó lộn xộn. Thì cái cảnh giới của những cái nhân quả lộn xộn đó đó tạm thời mà gọi là cảnh giới của đa số mọi người, cho nên gọi nó là cảnh giới của thế gian, cho nên gọi là thế gian pháp. Còn nếu người nào ra khỏi, lìa khỏi, thoát ly được, viễn ly điên đảo mộng tưởng, viễn ly được tất cả những cái phiền não nói trên, tức là viễn ly được cái cảnh giới thế gian đó, cho nên gọi là xuất thế gian. Mà xuất thế gian không phải chỉ cho cái nghĩa rằng là lên trên thiên đường hay là vãng sinh ra khỏi một cái cảnh giới này, mà xuất thế gian nó là chỉ là chỉ cho cái vấn đề mà lìa xa tất cả những cái mê hoặc nhân quả, mê mờ nhân quả hay là lệch lạc nhân quả. Thành bởi vì như vậy mình mới biết được một cái điều rằng do nơi đạo Phật đó nhìn thấy được yếu tố nhân quả một cách chính xác, hành mới sinh ra một cái chính tín. Cái chính tín này mới năng sinh ra cái phương pháp rất là chúng. Cái chính tín này với cái phương pháp nó đồng thời nó nảy sinh thành cái pháp đó gọi là chính pháp. Vì vậy mới nói tín vi năng nhập, tín là tự nhiên vào ở trong cái biển của chính pháp. Do lấy cái chính tín đó mà mình mới lóe lên, mình mới thấy được những cái phương pháp chính xác hơn, là những cái phương pháp mà người ta đang truy cầu. Tức là phương pháp gì? Phương pháp sửa quả bằng chịu sửa nhân. Thành ra gọi là tà pháp, gọi là pháp thế gian. Còn nếu mà do những cái tin mà hiểu biết thật sự về vấn đề của nhân quả thì tự nhiên năng sinh ra một cái phương pháp hết sức là chính xác, gọi là chính pháp, tức là biết sửa nhân. Cho nên vì vậy trong Phật pháp mới nói là Bồ Tát úy nhân bất úy quả, Phàm Phu úy quả bất úy nhân. Tức là Bồ Tát chỉ màng nhân thôi, chẳng buồn bận tâm gì tới quả. Quả là cái tất yếu sẽ phải nảy sinh do từ nơi nhân. Thành ra pháp thì nó có rồi. Cái pháp đó thì lúc nào nó cũng có. Nhưng mà người ta không thể vào được cái pháp đó nếu người ta chưa có một cái sức tin về nhân quả. Còn một khi người ta có một sức thắng giải đó cho người ta một cái thấy về nhân về quả, rồi thì người ta thấy được cái tinh thần thắng giải đó về nhân quả, người ta mới nảy sinh ra một tinh thần tín. Và cái tín đó nó mới làm cho người ta, giúp cho người ta thấy được cái phương pháp rất là chính xác, phương pháp hành xử rất là chính xác về nhân và quả, nó gọi là chính pháp. Thì chúng sinh tuyệt đại đa số giống hệt như là cái anh chồng ngu này, có nghĩa rằng là họ không biết nhân quả là cái gì hết. Cho đến cả người tu mà nếu không khởi dụng cái trí huệ ra đó, cái sự tư duy chân chính ra mà suy xét mà tư duy á, thì cũng sẽ có một cái tà tư duy giống hệt anh này. Tại vì cái chính tư duy đó là gì? Chính tư duy đó là chính tín. Chính tư duy đó là gì? Đó. Là khi mình tư duy, mình thấy được một cái điều nó hết sức là đúng với nhân với quả, đúng thật vô cùng. Rồi mình mới tin theo cái mà nhân quả nó trên, tin theo cái tư duy nó trên nó. Cho nên thật tình á, thì chính tư duy đó năng sinh chính tín, mà chính tín cũng năng sinh chính tư duy, thì tất cả những cái chính đó hợp lại nó mới gọi là pháp đạo. Thế nên nói rằng là nói tổng nó nói bát chính đạo chẳng hạn, thì tất cả những cái bát chính đạo đó mới đưa đến cái con đường diệt tận tất cả những cái quả khổ, bởi vì lẽ diệt tận ở nơi nhân khổ rồi. Thành ra đạo đó là gì? Đạo đó là phát sinh từ một cái tinh thần thấu rõ được yếu tố của nhân quả. Cho nên con đường cái đạo mà thấy rõ được yếu tố nhân quả, đạo đó sẽ đưa đến một cái quả diệt sạch mọi tất cả những cái sai trái của những cái mà nhân quả. Thành ra nó cũng thuộc về nhân quả. Nhưng mà phàm phu thì lại không có khi nào mà chịu thấy được cái nhân quả, cho nên ngay người tu cũng có hiểu được cái nhân quả nói trên. Cho nên vì vậy câu chuyện này đoạn dưới mới ví dụ cho nên người tu khi nhìn thấy một người có cái công đức lớn là do mình nhờ nơi người ta có những cái đức độ nào đó hay một cái trí tuệ nào đó, thì mình đi ăn cắp cái trí tuệ hay cái đức độ đó, mình cũng giả trang làm kiểu đi đứng nằm ngồi có vẻ như đức độ, rồi mình ăn cắp một vài cái tư tưởng đem vào để hành xử, để mà mong để được lợi dưỡng. Nhưng mà quên đi một điều, nhân nào quả nấy, không có thể nào mà vá víu kiểu đó. Từ cái nhân tu hành thật sự mà phát sinh ra đức hạnh hay là phát sinh ra một cái trí tuệ, thì tự nhiên đó, hữu xả tự nhiên hương, thì tự nhiên được được người ta kính ngưỡng. Còn cái giả trá đó thì cũng giống như hình thức đi giải phẫu, thì một thời gian sau đó, nó sẽ lòi ra tất cả những cái giả, mà nó sẽ lòi một cách hết sức rằng là nghĩa là thô, mà nó còn tệ hơn là cách thật ban đầu nữa. Tức là dù là người đó có nhan sắc thật ban đầu cũng chỉ là hạng B thôi, bây giờ đi giải phẫu thành A, ít năm sau nó thành còn C, còn D nữa, nó còn tệ hơn khi tất cả những cái giả đó nó tàn phai hay nó biến chứng, nó còn tệ hại hơn. Thì cũng giống như những người tu mà đi ăn cắp như vậy đó, đến khi mà nó tàn phai nó còn tệ hại hơn rằng là ban đầu hết, tức là nó trổ trổ quả báo, nó trổ tất cả những cái quả báo thê thảm, bị người ta biết được cái thật rằng là người vô trí, người ta biết thật được là một người ngụy đạo đức, thì nó lại còn mất hết biết bao nhiêu, không phải được bình thường. Ví dụ như là một cái người người tu hành bình thường á, thì người ta nhìn dưới con mắt bình thường vậy thôi, nhưng mà khi giả trá đó, mà đóng vai của một người đức hạnh hay đóng vai của một người trí giả, mà khi nó lòi ra đó, thì người ta còn bị người ta khinh bỉ và coi thường, rồi người ta còn hủy báng nữa, thì nó còn thảm hại hơn nữa. Là giống như ở trong cái câu chuyện này ví dụ, nó còn phá hỏng hết tất cả mọi cái hạnh của mình, của người tu, cái hạnh của người tu. Cho nên như vậy thì mình cũng thấy một điều là chính người tu mà một khi không hiểu yếu tố nhân quả nó cũng trở thành tà như vậy. Thành ra vì vậy mới nói rằng một khi mà hiểu sai nhân quả là nó gọi là tà pháp, gọi là tà kiến, gọi là tà tư duy, và sống sai theo tinh thần nhân quả vậy gọi là tà mạng, mà sống đúng theo tinh thần nhân quả như vậy nó gọi là chính pháp, chính kiến, chính tư duy, chính mạng, chính nghiệp. Đó. Cái gì cũng chính hết, nói nó cũng chính nữa. Còn cái kia là cóp nhặt, trộm cắp lời của người, cho nên nó cũng phải là chính ngữ, nó cũng không có đem đến một cái thật, một cái sự thật tốt đẹp cho mọi người. Vì vậy á, đến người tu còn bị thì hà huống gì nói đến cái chuyện mà người thế gian. Cho nên người thế gian nghe câu chuyện này thì có thể chê cười, nhưng mà kỳ thật thì trong cái đời sống thì mình vô hình chung mình cũng thường xuyên rằng là vi phạm vô cái vấn đề mà là trộm cắp cái hay của người. Thì giống như là hôm trước mình cũng có nghe nói đến cái vấn đề mà chẳng hạn như câu chuyện mà Luân Biển mà nói với Tề Hoàn Công là tất cả những cái mà quân vương mà đọc sách Thánh Hiền, những lời hay đẹp của Thánh Hiền chung quy cũng chỉ là cặn bã mà thôi. Thì mình cũng đã hiểu cái hai cái từ ngữ đó rồi. Thì đây mình cũng có thể thấy một cái lỗ mũi thiệt là đẹp, một cái mũi thiệt là đẹp của một người thiếu nữ đẹp, khi anh này cắt đem về ráp cho vợ thì nó trở thành một cái lỗ mũi thúi vô dụng và cặn bã, chỉ có vứt thùng rác chó gặm thôi. Thì như thế một khi mà mình xẻo, mình cắt gì đó, một cái ý tưởng hay, một cái kiến thức hay của những người khác, mình đem về mình ráp vô cho mình á, thì nó cũng hệt như vậy. Nó không có vừa khuôn gì hết. Tại vì một ý tưởng hay ráp vào trong một cái khuôn hết sức là ám tế ngu si, cho nên nó ngộ nghĩnh vô cùng, nó không thành cái gì hết trơn á. Anh nó bị tất cả những cái ám tế ngu si kia làm cho nó trở thành một cái không phải là đẹp, mà là một cái không cân đối, không hợp, không gì hết trơn, thành một cái hết sức là vô duyên. Từ một cái đẹp trở thành một cái vô duyên, từ một cái hữu dụng vô cùng ở người khác, bây giờ do nên ăn cắp đem về nó thì nó trở thành một cái vô dụng. Từ một cái thiệt đẹp ở người khác ăn cắp đem về với mình, nó trở thành một cái vô duyên cùng cực. Anh nó cặn bã. Anh ra hễ trộm cắp như vậy thì tự nhiên nó thành cặn bã, cặn bã hết. Thì cái gã này thì cũng giống như lời mấy thầy mấy cô nói hồi nãy, trộm cái mũi của người khác, xẻo mũi khác đem về để xài, thì cũng giống như mình xẻo cái này, xẻo cái tư tưởng ở đây một chút, xẻo tư tưởng kia một chút, xẻo cóp nhặt như vậy đem về với một cái đầy ám tế ngu si của mình, rồi khi mình sử dụng nó lại sử dụng theo một cái tinh thần ám tế mà vô tri, thành ra nó trở thành một cái hết sức cực kỳ rằng là vô dụng, vô tri, tệ hại. Đấy, tất cả những cái mình có, đấy, mình có làm được cái gì với nó hết trơn. Đó cũng là một cái ý tưởng để cho mình thấy một cái vấn đề về học, về học Phật. Mà xưa nay học Phật theo lối toàn đi xẻo mũi người khác đem về ráp cho mình không à. Có nghĩa là cứ chuyên môn chỉ có rình trộm, mà rình trộm xong rồi sử dụng không được, đem về sử dụng không được, gắn không được. Mình đem một cái tư tưởng hay gắn vào trong một cái những cái mà gọi là ám tế vô minh đó của mình, nó không vô, nó không ăn, nó ăn khớp, nó không vừa, thành trung cục được cũng quên. Hoặc là sẽ sử dụng nó một cách tầm bậy tầm bạn, sẽ phát ngôn nó, sẽ sử dụng nó không đúng lúc đúng thời, không đúng câu đúng đúng cú. Không giống như ăn cắp mà những cái chuyện cười mà nó hay nói đến vậy, ăn cắp mà nhớ không rõ nó thành lung tung, mới thành cái mấy cái mà kiểu mà là cuốc đất trồng khoai quả vô ăn chuối, đại khái như thế. Mà thật ra là phúc bất trùng lai mà họa vô đơn chí, mà anh không hiểu chữ nho, anh hiểu chữ nho, anh nghe nó cái âm nó như thế Rồi anh suy nghĩ rằng là chữ nho anh đâu có hiểu đâu, thì anh nghĩ là chắc là nó phải là như vậy, thành ra anh mới suy nghĩ theo tầm bậy của anh. Thành ra mới suy nghĩ theo cái lối mà tam đồ bát nạn cu ly khổ, cho nên trong tam đồ bát nạn mình cu ly khổ nhất đó. Ví dụ vậy, thành thử một khi mà trộm mà lại vào trong một cái trí ngớ ngẩn, một cái tư tưởng hay mà vào trong một cái trí ngớ ngẩn, thì cái tư tưởng hay đó nó còn ngớ ngẩn hơn cái trí ngớ ngẩn nữa, nữa. Nó còn thảm nữa. Thì đây cũng là một cái bài học cho mình. Cái thứ nhất đó là không biết nhân quả là chí nguy. Cái thứ hai á là cái lối học, là cái lối học là xưa nay chỉ là cóc nhặt không à, mà không có chịu vận dụng, không có chịu suy nghĩ, không có chịu sửa từ nhân, mà cứ chỉ toàn là cái nhân mà vô minh thì vẫn để, nhưng mà đi cóp trí tuệ bỏ vào trong một cái nhân vô minh, cũng giống như hũ nước mắm của mình vậy. Mình có cái hũ nào khác ngoài một cái hũ nước mắm mà mình lại cứ đi ăn cắp xâm nhung để đem về mình chút chung vào trong cái hũ nước mắm của mình, thì nó còn tạo nên một cái mùi thum thùm còn kinh hơn nữa. Thì nó cũng giống vậy. Anh ra khi người ta học Phật đó, có hai cái vấn đề. Và cái vấn đề gọi rằng là học Phật cho trau dồi cho mình một cái sự thâm tín về nhân quả. Tại cái sự trau dồi cho mình cái thâm tín nhân quả là khiến cho mình hiểu đúng thật nhân quả vô cùng. Kể ra thì đại đa số Phật giáo đồ đều biết cái nhân quả, nhưng mà hiểu đúng thật nhân quả thì ít lắm. Và mà hiểu tầm bậy tầm bạ nhân quả thì rất là nhiều, thì đại đa số. Còn mà hiểu cho đúng nhân quả, cho nên khi hiểu đúng nhân quả thì có thể chứng được tứ thánh quả. Nếu hiểu đúng nhân quả, khi mà hiểu đúng nhân quả thì ở trong bất cứ mọi cái sự nào đó mình cũng thấy được cái nhân quả hết sức là đúng. Mà khi mà thấy được hết tất cả mọi cái nhân quả một cách đúng thật, thì còn cái chướng ngại gì để cho mình đạt được những cái quả mà mình muốn? Chẳng còn một chướng ngại nào nữa hết. Cái chướng ngại để mà mình không thể nào đạt được cái thành quả như mình mong muốn là tại mình không hiểu đúng nhân quả, cho mình biết phải gieo nhân như thế nào. Người ta muốn quả một đường nhưng người ta lại gieo nhân một nẻo. Người ta muốn cái quả là hạnh phúc mà người ta lại gieo cái nhân bận buộc gia duyên. Mà đã bận buộc thì hạnh phúc thế nào được? Hạnh phúc phải đi đôi với lại là tự tại. Hạnh phúc phải đi đôi với lại tự do. Nhưng mà lại đây lại ngược lại, lại cứ muốn hạnh phúc theo lối gieo duyên bận buộc. Mà gieo trồng toàn nhân duyên bận buộc mà lại nghĩ đó là hạnh phúc. Rồi lại sợ rằng là mình sẽ mất hạnh phúc nếu tất cả những cái bận buộc đó tan biến. Cái bận buộc của vợ chồng mà tan biến cũng là một cái mất hạnh phúc. Thiên hạ suy nghĩ như vậy. Cái bận buộc của tiền tài mà nó mất đi cũng là một sự mất hạnh phúc. Thành ra chung cục tự trói mình, tự trói để tìm hạnh phúc, tự khiến cho mình bận buộc để cầu hạnh phúc. Thành ra tất cả những tinh thần nó đi ngược lại hết với lại cái chính kiến của chư Phật. Mà khi đã ngược với chính kiến thì đương nhiên tà kiến, cho nên không thấy được cái quả như vậy là quả khổ, lại thấy quả đó là quả lạc. Vì vậy mới Đức Phật mới xử sự cái từ ngữ gọi là điên đảo. Điên, mà cái điên này là điên gì vậy? Cái điên này là cái điên lộn ngược. Nó lộn ngược mọi cái thật thành giả, mọi cái giả thành thật. Đó là một chứng bệnh điên. Mà điên, điên lộn ngược, nó điên đảo. Mà cái chứng điên đảo như vậy nó thì đương nhiên hiểu ngay cái rằng là do vì hiểu nhân quả tầm bậy tầm bạ mới thành điên đảo. Mà nếu hiểu nhân quả chúng á thì tự nhiên thấy được cái phương pháp chúng mà phương pháp chúng đó là chính pháp, phương pháp là pháp, chúng là chính, thì sẽ thấy được chính pháp. Mà khi thấy thực sự như thế thì quả nào muốn thành tựu cũng cũng có khả năng đấy, mà không sợ bị chướng ngại. Chúng sinh thì đầy đầy rẫy chướng ngại rồi vậy. Thành ra cái học Phật, cái thứ nhất là không chịu tư duy quan sát về nhân quả. Mà tư duy quan sát nhân quả là cái học gì? Là một cái học sức căn bản mà Đức Phật chỉ bày. Là tư duy và quan sát nhân quả, đó chính gọi là tu pháp tứ diệu đế. Đấy, tứ diệu đế hoàn toàn là nhân quả. Tứ diệu đế hoàn toàn là nhân quả pháp. Cho nên nếu mà tư duy nhân quả pháp đúng nghĩa thì thấy tứ diệu đế. Nếu như tư duy nhân quả cho chính xác, tư duy quả hiện tại cho chính xác vào thì đó không phải là lạc mà là khổ. Chúng sinh tư duy phi chính xác, không có chính tư duy, tà tư duy cho nên không chúng, chính là quả khổ lại nói là lạc. Cho nên chúng sinh có tứ điên đảo là vô thường thì cho là thường, bất tịnh thì cho là tịnh. Rồi thì mọi sự đều lộn xộn như vậy hết. Thành ra chính vì cái lý lẽ như vậy đó mà chúng sinh mới bị cho rằng là, mới bị kết luận rằng là thiếu vô trí, tức là không thấy được, cho nên nói rằng là vô minh. Thì thấy đó là vô minh, rồi thấy đó là, Đức Phật mới cho đó là điên đảo, là thấy ngược. Như vậy thì cái học cái thứ nhất đó, thay vì cái vấn đề để mà muốn thấu hiểu được nhân quả thì cũng cần phải tư duy, tức là quan sát nhân quả. Quan sát nhân quả là phải vận dụng tư duy. Cái vấn đề thứ hai rằng là không có thể nào chỉ có thu thập cái kiến thức của người, tức là lấy mũi của thiên hạ để mà làm mũi mình được, mà là phải tự mình phát sinh ra mọi thứ, mà là của mình thôi, từ nhân này của mình mà trổ mọi kết quả của mình. Thì mỗi người do tất cả những cái nhân tố của họ tu hành mà tự nhiên nó năng sinh ra tất cả mọi cái tướng của họ, mà không có thể nào giật tướng của người khác ráp vô, chỉ có sửa nhân thôi, tu hành sửa nhân thôi. Thành ra tướng do tâm sinh, thành ra tâm sao tướng vậy, thành ra sửa tâm á thì tướng cải. Nó không có thể nào mà đi lấy những thứ khác mà cải được. Thành ra vì như thế thì đằng nào trên cái phương diện học nó cũng phải sử dụng đến cái tư duy làm cái công cụ để học. Tức là nếu mà muốn là tự mình có một cái trí tuệ mà không thể lấy trí tuệ của người khác làm trí tuệ của mình, như câu chuyện này nói, tức là không thể nào lấy mũi của người khác làm mũi mình, một điều. Thứ hai là phải hiểu rõ nhân quả. Anh này không hiểu rõ nhân quả, thành ra tà tư duy. Thành ra thấy rõ vậy là hễ hiểu sai nhân quả là tà tư duy, nếu hiểu đúng nhân quả là chính tư duy. Cho nên định nghĩa một cách gọi rằng là dễ dàng nhất, khi định nghĩa chính tư duy là gì? Chính tư duy là thấy đúng nhân quả, tà tư duy là thấy sai nhân quả. Thì chắc chắn là như vậy. Cho nên vì như thế khi mà cái công phu học Phật đó, đương nhiên quan sát nhân duyên, quan sát nhân quả. Quan sát nhân quả là tư duy. Rồi đây lại bài học cảnh cáo rằng đó, không có thể nào mình lấy tất cả những cái mà trí tuệ hay là tư duy của người, cái hiểu biết của người về làm cái hiểu biết của mình, đem về là nó thành cặn bã, nó thành đồ vô dụng. Nó đang hữu dụng vô cùng ở người ấy, nó đang là vô hữu dụng vô cùng, mình vác về mình cái nó thành vô dụng. Nó đang đẹp vô cùng, mình vác về mình ấy, thì nó thành nghĩa là xấu xí, nó không thành thể thống gì hết. Thành ra vì như thế mình chỉ có sử dụng kiến thức của người để làm một cái thúc đẩy cho mình dựa vào đó tư duy để thấy đúng nhân quả, tư duy để tự tu duy để tự mình thấy đúng nhân quả. Đức Phật thấy đúng nhân quả rồi, và Đức Phật nói nhân quả đúng thật đó cho mình nghe rồi. Nhưng rõ ràng, rõ ràng cái mối nhân quả nó ráp vô với mình vẫn không xong, là bởi vì rằng mình vẫn có một cái mối xấu xa vô cùng về nhân quả, có nghĩa là chẳng hiểu gì nhân quả hết. Cho nên người tu vẫn bị rơi vào những cái tinh thần mà hành nhân quả một cách sai lệch vô cùng, rõ ràng bằng chứng hiển nhiên. Cho nên đâu phải nghe là thành, đâu phải văn là thành. Nếu không tư văn thì văn rồi, Đức Phật nói chính xác rồi, Đức Phật nói chính xác tất cả những cái nhân quả cho mình nghe rồi, mình đã từng nghe những cái chính xác về nhân quả vô cùng, nhưng lý do gì mà mình vẫn không thành tựu nhân quả? Thiếu tư duy, thiếu tư duy một điều. Thứ hai, dùng cái chính xác của Đức Phật nói, đem cái chính xác, những lời dạy chính xác của Đức Phật nói, dùng cái tư duy không chính xác của mình nghĩ. Thành ra tất cả những chính xác của Đức Phật nói bị một cái trí vô minh suy nghĩ biến nó thành sai lầm. Giống như là câu chuyện mà vợ của anh chàng mà bốc tử, khi mà anh chàng ấy nói với vợ rằng may bộ đồ, mới đưa bộ đồ cũ và may y như vậy. Rồi thì chị, đến khi chị may áo chị đưa cho chồng thì chồng giật mình bởi vì vá cùng hết, mà bảo ủa tại sao thế này. Và thì anh đưa cái bộ đồ, cái anh nói rằng may y như vậy, bộ đồ kia là một bộ đồ cũ rồi, có vá nhiều nhiều miếng rồi, thành ra bây giờ may y như thế có nghĩa rằng là cũng vá nữa. Thì lời của Đức Phật giống như lời của Bốc Tử, chúng sinh cũng giống như vợ Bốc Tử, nó hiểu lộn hết thì nó làm sai. Thành ra chính vì vậy Đức Phật thuyết cho mình nghe để cho mình có được một cái mũi nhân quả thì là đẹp. Nhưng mà đáng tiếc mình lại đi mình bốc những cái mũi ở Phật, mình ráp vào trong một cái mặt đầy phàm phu, không thành gì hết, nó thành quái khai. Nhưng đó cũng là những cái bài học để cho mình thấy là bằng bất cứ giá nào cũng phải tư duy, và sau khi nghe lời Phật dạy rồi cũng phải tư duy. Còn chúng sinh lại đinh ninh về này, nghe lời Phật dạy xong là khỏi tư duy, xong rồi hiểu rồi tư duy chi nữa. Thành ra họ cứ nhất định chỉ văn thôi. Tại vì vậy mà mình thấy kinh điển mới dạy khéo mình, mở đầu ấy thì khi nào cũng như Thi Nga Văn nói đến vấn đề mà gọi là lục chủng thành tựu để nhấn mạnh tín cho mình. Và khi tín rồi và bắt đầu mới vào trong kinh, tức là nghe hết bộ kinh, nghe xong rồi thì y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành tức là y theo lời dạy mà tu hành, y theo lời dạy mà tu hành, tức là trong đó có tư có tu. Sau khi văn thì y giáo phụng hành đó là vấn đề mà y y lời Phật dạy mà tu tập, tu tập trong đó có tư duy suy nghĩ và hành động. Thì y giáo phụng hành đó là tu tập đó chỉ cho sự công năng phát sinh trí tuệ. Thì từ tín vào trong kinh điển được, vào trong kinh điển rồi phát sinh trí tuệ, cho nên vượt qua khỏi biển đại hải, có nghĩa rằng là bây giờ pháp đó không còn là quyển kinh đó thôi, mà pháp đó là muôn sự muôn vật ở trên thế giới này, và không có một cái gì khác ngoài cái pháp đó hết, tức là vượt qua cái pháp đó, cái pháp đó không còn giới hạn bởi là pháp đó nữa, mà bây giờ vào được cái chân thật pháp. Pháp đó là chân thật pháp, là gọi là nhất thật pháp, hay gọi là vô lượng pháp theo ý nghĩa của vô lượng nghĩa kinh mà mình học rồi. Thì như vậy bây giờ mới gọi rằng là chí chí vi năng độ, mà tín vi năng nhập. Thì như vậy mình cũng phải hiểu ngay là từ tín mới vào trong kinh, mở đầu là khởi tín, khởi tín là nhập kinh, Nhập kinh xong rồi thì bắt đầu khai mở trí tuệ bằng sự tu tập ở y giáo phụng hành tác lễ y khứ. Kinh nào cũng kết thúc bằng cái câu như vậy. Kinh nào cũng mở đầu bằng như thị Nga văn nhất thời Phật tại gì đó, và nói về lục chủng thành tựu để mà chứng tín. Và tám chữ cuối cùng là y giáo phụng hành tác lễ y khứ, là chỉ cho chí vi năng độ, đằng đầu ấy chỉ cho tín vi năng nhập, do lấy tín đó nhập được vào kinh. Nhập vào kinh rồi phát sinh cái trí tuệ, phát sinh trí tuệ cho nên kinh chỉ còn là phương tiện. Vì vậy phát sinh đúng trí tuệ của kinh thì ly kinh, tức là khi phát sinh được trí của kim cương thì lìa kim cương, phát sinh được trí của viên giác thì ly viên giác. Vậy mới gọi là trí kim cương, trí viên giác. Nếu mà nghe xong mà vẫn bám vào trong đó thì hết phải là trí của kim cương hay trí của viên giác. Mình ra nói là trí vi năng độ. Thành ra đằng nào cũng phải tư duy thôi. Và cái học Phật thì bị chết một cái chỗ rằng là từ xưa đến nay bị chết một chỗ là chỉ nghe một chuyện. Thứ hai cứ chỉ suy nghĩ cái vấn đề là Đức Phật nói xong rồi là xong rồi đó, không có cần gì phải suy nghĩ nữa. Nhưng mà nếu Đức Phật nói xong rồi thì chỉ chúng nhân chúng quả cho mình rồi, nhưng mà xong trong đời sống mình nhân quả vẫn vẫn chật bậy, mình vẫn gieo nhân chật với cái quả mà giác ngộ. Nếu mình gieo chúng mình đã có giác ngộ rồi, mình vẫn gieo nhân chật với cái trí tuệ của chư Phật, Phật chi kiến, cho nên vì như thế mà gieo nhân tơi bời hết mà Phật chi kiến không thành, mà là dục chi kiến thì thành. Và dục chi kiến thì mỗi ngày mỗi tăng trưởng, mỗi cao siêu, nhưng mà Phật chi kiến thì mỗi ngày mỗi eo ọt, bệnh hoạn, suy nhược, ốm o gầy mòn. Và như thế cũng tại vì vì lý do không hiểu đúng nhân đúng quả. Những kinh điển nào Đức Phật cũng nói tất cả những cái mà đúng nhân đúng quả cho nghe, nói hết tất cả những cái đúng nhân đúng quả rồi để chỉ cho mình cái cách mà hành cái nhân như thế nào để được một cái quả viên mãn. Kinh điển giống như chỉ, tất cả mọi kinh điển đều chỉ ra những cái nhân quả của khổ Phật tập. Rồi sau đó cũng ở trong tất cả mọi kinh điển, sau đó lớp thứ hai là Đức Phật nói về những cái nhân cái quả của diệt và đạo. Thành ra thật sự mà nói thì tứ diệu đế có khắp hết, cái lý của tứ diệu đế có khắp hết trong các kinh điển dù là tiểu hay đại. Thì kinh nào Đức Phật cũng chỉ cho rõ ràng hết tất cả những cái nhân cái quả mê mờ, và sau đó nói đến những cái pháp, cái nhân cái quả và giác ngộ. Trong viên giác cũng có như vậy, trong kim cương cũng có như vậy, trong đâu cũng có hết, nó đều chỉ cho mình. Cuối cùng Đức Phật khi nào cũng chỉ cho mình cái nhân nào để đưa đến một cái quả mà giải thoát hết tất cả những cái nhân quả ban đầu Đức Phật nêu ra, là bệnh, là tà kiến mà Ngài Văn Thù hỏi do đâu chúng sinh bị bệnh, bị tà kiến, chúng sinh bị rơi vào các bệnh, bị đọa vào tà kiến trong cái khi tu hành, thì lý do nào? Thì đương nhiên phải có nhân. Có kết quả là kết quả mà là bị rơi vào bệnh, nó bị đọa vào tà kiến, đó là quả rồi, thì phải có cái nhân. Cho nên vì vậy Văn Thù Sư Lợi hỏi Đức Phật về nhân địa tu hành thanh tịnh của Như Lai là nhân, nhân như thế nào mà bây giờ thành Như Lai, mà khi thành Như Lai bất động như vậy thì đương nhiên cái nhân kia phải thanh tịnh như thế nào, cho nên gọi là nhân địa tu hành thanh tịnh. Thì nhân địa tu hành thanh tịnh nó là đạo, Như Lai nó là diệt, bệnh với lại tà kiến đó là khổ. Thì nhân nó là cái gì? Thì chúng sinh khổ nó do bệnh với lại tà kiến nó tập chiêu lên những cái vô minh, nó là khổ. Còn bệnh với tà kiến nó là tập. Thế như thế thì mình thấy rõ ràng rằng là cái yếu tố nhân quả là một cái yếu tố quan trọng vô cùng ở trong Phật pháp. Mà nếu hiểu cho chúng thì đương nhiên khi giờ mình ngồi mình nhìn cái sự tu hành của mình hay cái đời sống của mình sẽ quán là cái quả, tức là cái mà hiện tại mình đang có, mình đang thọ đó, thì mình xem nó cho đúng vào là vô minh hay trí tuệ, là tịnh hay bất tịnh, là khổ hay lạc, là chính hay tà, là thiện hay ác. Nhìn cho đúng vào thì sau đó truy tìm cái nhân. Nếu mà nó là thuộc về vấn đề ác pháp thì truy tìm tìm cái nhân để cải. Nếu nó thuộc về thiện pháp thì cũng truy tìm cái nhân để tăng trưởng. Thì mình cũng chỉ tăng trưởng ở cái nhân chứ không phải tăng trưởng ở quả. Và mình cũng, nếu nó là ác, mình cũng thể sửa được kết quả, mình phải đi tìm cái nhân để sửa. Tại nó trước sau gì cũng phải dính líu đến cái vấn đề gọi là tu và học một cách đúng thật về nhân quả. Mà tu và học một cách đúng thật về nhân quả thì cần tới cái tư tưởng là cho chính xác vào, tức là sự tư duy cho chính xác vào, gọi là chính tư duy đúng thật. Những cái học của đại đa số đều không đụng chạm gì tới tất cả những vấn đề đó, ngoài nhồi sọ kiến thức, nhồi sọ vào một đống kiến thức vậy thôi, rồi không biết sử dụng nó như thế nào hết. Bây giờ những lời dạy trong kinh Viên Giác, kinh Kim Cương, rồi những cái người học Phật, họ biết sử dụng nó vào cái lúc bình thường không? Không, không biết để làm gì hết, ngoài những lúc mà gặp Phật tử nói chuyện đạo, nói dăm ba câu vậy thôi, còn không thể áp dụng nó cho mình và cho những người Phật tử kia vào đời sống. Như vậy thì nó trở thành cặn bã, nó trở thành vấn đi ung nghĩa. Đó là tại do từ nơi mình không thấu triệt nhân quả, tức là không thấy đúng thật theo nhân theo quả. Vì vậy cái câu chuyện này cũng là một cái bài học về vấn đề học Phật mà mình cần phải chỉnh đốn lại về cái vấn đề học Phật. Đó là mình phải tập quán sát nhân quả cho đúng thật vào. Rồi mình hiểu một cái vấn đề như vậy, và mình có nghe tất cả những lời dạy nào đó, giáo nghĩa nào đó nữa của Đức Phật, mình cũng phải đều tư duy. Tư duy không phải vì nghi ngờ lời Phật dạy, tư duy đó là để dùng tất cả những lời Phật dạy nó trợ lực để tư duy, để thấy đúng kinh quả và đúng kinh nhân của mình có đúng theo cái Đức Phật dạy hay không, cái nhân nó hành theo đúng như vậy không, kết quả đang được đúng như vậy không. Nếu quả của mình không mảy may dính gì tới những lời Phật dạy và coi chừng nó là cái nhân của mình cũng lạc rồi, nhân ngoại đạo, nhân thế gian này. Cho nên vì vậy quả mình có dính gì tới những cái mà Đức Phật mô tả, thành ra phải tư duy lời Phật dạy là vậy. Thì bây giờ nó mới thành tựu được cái gọi rằng là một cái đời sống theo đúng chính pháp. Thì cái đời sống nó đương nhiên là một đời sống, nó sẽ tạo cho mình cái đức hạnh, cái trí tuệ, mà không phải đi ăn cắp giống như là mấy anh tu trong này. Và khi đó nó tự nó phát. Tại vì một khi thấy đúng nhân đúng quả, một khi thực hành đúng nhân đúng quả, đúng như những gì Đức Phật mô tả, thì đương nhiên công đức trí tuệ nó phải nảy sinh thôi. Thì khi công đức trí tuệ nó nảy sinh thì tự nhiên nhiếp hóa được chúng sinh, thì tự nhiên chúng sinh cung kính cúng dường. Và chuyện đó là hiển nhiên, mà không cần phải giả trá, không cần phải đóng kịch, không cần phải ăn trộm kiến thức của người khác, hay là ăn trộm cái đức hạnh của người khác ráp vô với mình, ăn trộm một cái tư cách ráp vô với lại một cái hình hài bất tịnh, ăn trộm một cái trí tuệ ráp vô với một cái tâm trí đần độn, rốt cuộc nó cũng bể. Rốt cuộc thì nó cũng bị như vậy, nó bị đổ vỡ, bị nghĩa là lòi mọi cái giả ra. Thì bây giờ nó còn tai hại hơn rằng là cứ để nó nguyên thủy, nó còn khá hơn một chút. Thì đó là ý chính của cái câu chuyện này.